Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 35 đến câu 42. Khi ấy Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại thấy họ đi theo mình thì nói với họ: Các ngươi tìm gì? Họ thưa với người: Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người đáp: Đến mà xem. Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó, độ chừng giờ thứ 10. Andre, em của ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon, anh mình, trước hết và nói với anh: Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề Thiên Chúa kêu gọi con người. Bài đọc thứ nhất thuật lại lời kêu gọi và mặc khải của Thiên Chúa với cậu bé giúp lễ Samuel trong đền thờ. Lúc đầu Samuel không nhận ra tiếng gọi đó là của Thiên Chúa, nhưng sau đó, nhờ sự hướng dẫn của thầy cả Eli, cậu đã nhận ra và đáp lại: Lạy Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Bài tin mừng hôm nay thì thuật lại câu chuyện Đức Giêsu mời gọi hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đến mà xem. Các ông đã đến và đã ở lại với Đức Giêsu, sau đó trở về giới thiệu người khác đến với Đức Giêsu. Lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu: Đây là Chiên Thiên Chúa, khẳng định điều mà trước đó ông đã loan báo, một đấng sẽ đến sau nhưng cao trọng hơn ông. Lời này khiến các môn đệ của ông lập tức đi theo Đức Giêsu. Trong Kinh Thánh, đi theo ai có nghĩa là muốn trở thành môn đệ của người đó. Đức Giêsu hỏi: Các anh tìm gì? Đây là câu hỏi gợi lên cho hai người môn đệ ý thức rõ về điều họ đang tìm kiếm. Andre và một người bạn của anh trả lời bằng một câu hỏi khác: Thưa thầy, thầy ở đâu? Chắc chắn hai môn đệ không chỉ muốn biết về nơi ăn chốn ở của Chúa, nhưng là đang muốn nhắm đến một điều gì khác lớn hơn. Chúng ta hiểu được điều đó trong câu trả lời của Đức Giêsu: Đến mà xem. Tại Nhật Bản, những năm đầu thế kỷ thứ 21 này, mỗi năm có khoảng hơn 30.000 người tự tử. Đây là một con số đứng vào hàng cao nhất thế giới. Sau khi chính phủ đã áp dụng một số biện pháp thì số người tự tử đã giảm. Đến năm 2019, con số này đã giảm xuống còn khoảng 20.000 người một năm. Tuy nhiên, trong khi đó, độ tuổi những người tự tử lại cũng càng giảm xuống. Tương tự như vậy tại Hàn Quốc, trong năm 2018, số người tự tử là trên 13.000 người, tăng gần 10% so với năm trước. Và như vậy, đến năm 2020, người ta ước tính sẽ có khoảng 15.000 người tự tử tại quốc gia giàu có này. Tại sao vậy? Có nhiều lý do, và một trong những lý do đó là áp lực của kinh tế và sự thành công trong cuộc sống. Khi người ta không đạt được điều này, người ta cảm thấy chán sống và chọn tự tử. Chán sống là một từ khác dùng để diễn tả tình trạng sống mà không tìm thấy ý nghĩa hay đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Đây quả thực là một khủng hoảng trong một bộ phận giới trẻ, nó cũng thường đưa đến các tệ nạn xã hội nhằm lấp đầy khoảng trống, sự thiếu hụt ý nghĩa trong cuộc đời họ. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, hai môn đệ đã đến và xem chỗ ở của Đức Giê-xu, họ ở lại với người ngày hôm ấy. Theo tinh thần của sách tin mừng thứ tư, động từ ở lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không phải chỉ đơn giản là ở lại theo nghĩa thể lý, ở lại trong không gian và thời gian. Thuật ngữ ở lại còn có nghĩa là việc gắn bó mật thiết, sự liên kết trọn vẹn với Đức Giê-xu. Nói cách khác, đó chính là kết quả của hành trình đức tin sau khi đã đi theo và đã nhìn xem những gì thuộc về người. Lời mời gọi của Đức Giê-xu đã khiến hai môn đệ đi theo người suốt ngày hôm đó, và hôm sau, Andre đã trở lại giới thiệu Phêrô với Đức Giê-xu. Rõ ràng, các môn đệ đã muốn tìm cho mình một chọn lựa, một hướng đi của cuộc đời. Cũng vậy, Thánh Phaolô đã nhất quyết đi tìm cho mình một lý tưởng sau một chọn lựa sai lầm, và cuối cùng, ông đã nhận ra con đường phải đi. Tương tự như thế, Thánh Phanxicô Assisi từ bỏ mọi sự và đi dựng lại nhà cho Thiên Chúa. Khi đến với Thiên Chúa, ở lại với Ngài, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì để đem lại phúc lợi nhất cho bản thân mình và xã hội. Thiên Chúa và giáo hội luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài, ở lại, lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận ý định của Ngài trong cuộc đời mỗi người. Ngay từ thuở đầu của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn mời gọi con người cộng tác. Ngài mời gọi Abraham để khởi đầu lịch sử cứu độ trong trần gian. Cuối thời các thủ lãnh, cậu bé Samuel được chọn làm người giúp việc trong cung thánh và trở thành ngôn sứ cho Thiên Chúa. Đến thời Tân Ước, Đức Giê-xu cũng đã gọi nhóm 12 để họ cộng tác với Ngài trong cuộc loan báo tin mừng. Hơn bao giờ hết, giáo hội đang rất cần những người cộng tác viên để thi hành sứ mạng trong thế giới đầy những biến đổi sâu rộng này. Là Kitô hữu, chúng ta không thể lạnh lùng đứng nhìn như thể đó là việc của người khác. Biết bao nhiêu lĩnh vực đang cần đến sự cộng tác của mỗi chúng ta, từ môi trường giáo xứ đến cộng đồng dân cư, đang rất cần nhiều người nhiệt huyết cộng tác để phát triển giáo hội và cộng đồng xã hội. Chẳng lẽ chúng ta không thể tham gia vào một đoàn thể nào? Lời mời gọi của Đức Giê-xu không cho phép chúng ta bàng quan đứng nhìn, nhưng tiếp tục dấn thân thi hành ý muốn của Thiên Chúa, hầu sự thật, công lý và hòa bình mau hiển trị trên trần gian này. Có biết bao vị thánh đã lầm lũi bước đi trong đêm tối của tâm hồn để lần theo dấu vết của ánh sáng, và các ngài đã tìm được ý nghĩa đích thật cho cuộc đời mình. Dẫu cho cuộc đời còn nhiều khó khăn, hoàn cảnh bất lợi, nhưng ân sủng của Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải quá sức. Thiên Chúa luôn tìm cách dẫn chúng ta trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Như Ngài đã mời gọi các môn đệ, biến các ông thành những kẻ lưới người, thành đá tảng góc tường, thành lợi khí cho dân ngoại. Chúng ta hãy mạnh dạn dấn thân, dù nhỏ bé như cậu Samuel hay như anh chăn cừu David, dù chúng ta cứng lòng như Thomas hay tội lỗi như Madalena, dù có phản bội như Phêrô hay ngạo nghễ như Phaolô. Nếu chúng ta nhiệt tâm, quảng đại, Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Chính Ngài sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta, vì sức mạnh của Ngài được biểu lộ trong sự yếu đuối của con người. Ngài sẽ dùng chính chúng ta để làm những việc lớn lao nếu chúng ta dám đưa tay ra để Ngài dẫn bước. Để được như vậy, cần phải có một tấm lòng tin tưởng, phó thác, can đảm, dám dấn thân, dẫu bước đường phía trước còn mờ mịt. Amen.